Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 21 tháng 12 năm 2011.
Nhân chuyến công du Việt Nam của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh đồng ý cấp cho Hà Nội 300 triệu đô la tín dụng.
Ba người lãnh đạo biểu tình tại làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông được chính quyền trả tự do.
Trung Quốc khẳng định với Nga và Nhật Bản là cần phải duy trì ổn định tại Bắc Triều Tiên.
Indonesia đặt mua 3 chiếc tàu ngầm của Hàn Quốc.
Hoa Kỳ tăng cường trừng phạt Belarus.
Cuba chuẩn bị sửa đổi luật di trú, hủy bỏ giấy phép xuất cảnh.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Kim Jong-un dường như khẳng định được vai trò lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên.
Sự trỗi dậy của ý thức công dân và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, hai sự kiện nổi bật tại nước Nga năm 2011. Thông tin viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc cấp 300 triệu đô la tín dụng cho Việt Nam nhân chuyến công du của ông Tập Cận Bình. Tài chính, cụ thể là các khoản vay mà Bắc Kinh đồng ý cấp cho Hà Nội là trọng tâm được nêu bật nhân chuyến công du Việt Nam của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chính thức mở màn vào hôm nay. Sau nghi thức đón tiếp tại Phủ Chủ tịch, ông Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan, đã chứng kiến lễ ký kết 8 văn kiện hợp tác, mà một nửa là các khoản cho vay của Trung Quốc. Theo báo chí trong nước, ngoài 3 văn kiện hợp tác về y tế và thanh niên, 5 thỏa thuận còn lại đều liên quan đến lĩnh vực tài chính. Từ việc hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với Ngân hàng Khai thác và Phát triển Nhà nước Trung Quốc, cho đến việc Bắc Kinh cấp tín dụng cho 3 dự án hạ tầng cơ sở, nhà máy sản xuất phôi thép Thanh Hóa, nhà máy nhiệt điện An Khánh, nhà máy nhiệt điện Thăng Long, và nhất là thư cam kết cho vay giữa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam với Ngân hàng Khai thác và Phát triển Nhà nước Trung Quốc. Tổng trị giá các khoản tín dụng này lên đến 300 triệu đô la. Bản tin trên báo điện tử của Chính phủ Việt Nam xác nhận, xin trích, Trung Quốc cam kết cung cấp 300 triệu đô la vốn vay tín dụng ưu đãi bên mua mới cho Chính phủ Việt Nam, dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như trong lĩnh vực hợp tác khác. Hết lời trích. Theo hãng tin Anh Reuters, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, một định chế quốc doanh, đã cho biết là họ được Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cho vay 200 triệu đô la trong vòng 5 năm để dùng vào một số dự án trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông và nông nghiệp. Riêng về hồ sơ Biển Đông, một điểm nóng trong quan hệ song phương, vấn đề này cũng đã được hai bên thảo luận nhân cuộc hội đàm sáng nay giữa ông Tập Cận Bình với bà Nguyễn Thị Doan và ông Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản tin trên báo điện tử của Chính phủ Việt Nam nhắc lại như sau. Trao đổi ý kiến về vấn đề Biển Đông, phía Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng phía Trung Quốc giải quyết bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, tôn trọng và quan tâm tới lợi ích chính đáng của nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển và tinh thần tuyên bố về cách ứng xử các bên ở Biển Đông. Hai bên nhất trí chỉ đạo đoàn đàm phán cấp chính phủ hai nước nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Hết lời trích.
Thủ tướng Thái Lan ủng hộ bà Aung San Suu Kyi trong cuộc bầu cử Quốc hội Miến Điện. Thủ tướng Thái Lan Dinh Lắc đến Miến Điện tham dự hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng sông Mekong và đã tiếp xúc với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi vào hôm qua. Theo một viên chức Thái Lan hôm nay, thì trong buổi gặp gỡ, bà Dinh Lắc đã không ngần ngại tuyên bố ủng hộ lãnh tụ đối lập Miến Điện sắp ra tranh cử vào Quốc hội. Theo phát ngôn viên chính phủ Thái Chichima Chaisan, cuộc tiếp xúc diễn ra tại Yangon có bầu không khí rất tốt. Bà Aung San Suu Kyi đã nói là bà hy vọng thắng cử và Thủ tướng Thái đã ủng hộ bà. Giới quan sát hiện nay rất chú ý đến việc Thủ tướng Thái đến Yangon gặp bà Aung San Suu Kyi và ngỏ lời ủng hộ lãnh tụ đối lập, vì từ trước đến nay Thái Lan vẫn tránh né, không can thiệp vào công việc nội bộ Miến Điện. đúng theo quy tắc ứng xử của ASEAN. Bà Dinh Lức còn là thủ tướng chính phủ ngoại quốc đầu tiên gặp lãnh tụ đối lập Miến Điện. Thủ tướng Thái Lan đã hoan nghênh việc chính quyền Miến Điện hiện nay đi vào con đường hòa giải dân tộc. Trở về Bangkok vào hôm nay và phát biểu trước báo chí, bà Dinh Lức cho biết là bà ghi nhận thiện chí mở cửa cải tổ dân chủ của chính quyền Miến Điện. Xin nhắc lại là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã được chính thức hoạt động trở lại, và tất cả các chính khách nước ngoài đến Miến Điện đều muốn tiếp xúc với lãnh tụ đối lập. Ngoài các nhân vật Âu Mỹ như Ngoại trưởng Hillary Clinton, thì còn có cả viên chức Trung Quốc như Đại sứ Trung Quốc.
Trung Quốc khẳng định với Nga và Nhật Bản cần duy trì ổn định tại Bắc Triều Tiên. Tình hình Bắc Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-un từ trần là mối quan tâm chính của Trung Quốc. Trong hai ngày qua, Bắc Kinh liên tục tham khảo, thảo luận với các cường quốc trên thế giới và khu vực về hồ sơ này. Ngày hôm nay, Tân Hoa Xã đưa tin là Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì điện đàm với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov và lãnh đạo ngành ngoại giao Nhật Bản Koichiro Gamba. Trong các cuộc điện đàm này, phía Trung Quốc khẳng định duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên phục vụ cho lợi ích chung của tất cả các bên. Theo AFP, Bắc Kinh, một trong những đồng minh thân cận hiếm hoi của chế độ Bình Nhưỡng, rất lo ngại là việc mất ổn định tại Bắc Triều Tiên sẽ dẫn đến làn sóng người tị nạn Bắc Triều Tiên đổ vào Trung Quốc. Giới quan sát nhận định là Trung Quốc cũng không muốn có những thay đổi chính trị quá nhanh chóng tại Bắc Triều Tiên. Chính vì vậy, Bắc Kinh đã kêu gọi người dân Bắc Triều Tiên đoàn kết ủng hộ tân lãnh đạo Kim Jong-un. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng đã điện đàm với đồng nhiệm Hoa Kỳ và Hàn Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định trong giai đoạn có thay đổi lãnh đạo chính trị ở Bắc Triều Tiên. Cũng trong ngày hôm qua, đích thân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước ông Hồ Cẩm Đào đã đến Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh để chia buồn với chế độ Bình Nhưỡng. Sau đó, các lãnh đạo cao cấp khác của Trung Quốc như Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đến cơ quan đại diện Bắc Triều Tiên để viếng và chia buồn. Các động thái này cho thấy quan hệ mật thiết giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, cũng như tầm quan trọng của lá bài Bắc Triều Tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Còn tại Bắc Triều Tiên, từ hôm qua, chính quyền Bình Nhưỡng tổ chức lễ viếng cố lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn chính thức KCNA, trong vòng 24 giờ, đã có tới 5 triệu lượt người đến viếng, tương đương gần 1/5 dân số Bắc Triều Tiên. Tang lễ chính thức sẽ được cử hành vào ngày 28 tháng 12. Một số nhà quan sát dự đoán là chính quyền Bình Nhưỡng sẽ cho ướp xác ông Kim Jong-un và đưa vào lăng Kum Sum San, nơi quan sát ông Kim Nhật Thành từ năm 1994. Ông Hon Sun Kyung, cựu đại sứ Bắc Triều Tiên, hiện tị nạn ở Hàn Quốc, giải thích là chính quyền cần tạo dựng các thần tượng. Họ cho bảo quản xác của những nhân vật này để giữ cho chế độ không thay đổi. Trước đây, chính quyền Bắc Triều Tiên đã chi ra 1 triệu đô la để nhờ các chuyên gia của Nga giúp ướp xác ông Kim Nhật Thành. Việc bảo quản xác tốn kém khoảng 800.000 đô la mỗi năm. Quan hệ giữa Nga và Bắc Triều Tiên hiện nay không nồng ấm như trước đây, do vậy có thể các chuyên gia Bắc Triều Tiên tự tiến hành ướp và bảo quản xác ông Kim Jong-un.
Hàn Quốc bán 3 tàu ngầm cho Indonesia. Trong một bản thông cáo báo chí được công bố hôm nay, Tập đoàn Đóng tàu và Công trình biển Daewoo của Hàn Quốc cho biết đã ký kết thỏa thuận bán cho Indonesia 3 chiếc tàu ngầm, trị giá 1,1 tỷ đô la, đây là hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Theo hợp đồng đã ký kết, tiệm thủy đỉnh bán cho Indonesia có thể chở 40 thủy thủ và sẽ được trang bị 8 ống phóng vũ khí để có thể bắn cả ngư lôi lẫn tên lửa được dẫn đường. Mỗi chiếc tàu ngầm nặng 1.400 tấn sẽ lần lượt được giao từ nay cho đến giữa năm 2018. Theo cơ quan chuyên trách chương trình mua bán thiết bị quốc phòng của Hàn Quốc, tên tắt tiếng Anh là DAPA, hợp đồng bán tàu ngầm cho Indonesia đã nhân đôi tổng giá trị xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc trong năm nay so với năm ngoái, đạt được mức cao kỷ lục là 2,4 tỷ đô la. Đây là thỏa thuận bán vũ khí quan trọng thứ hai của Hàn Quốc cho Indonesia trong năm nay. Tháng 5 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc KAI đã đồng ý bán cho Jakarta 16 phi cơ phản lực huấn luyện siêu thanh loại T-50 Golden Eagle, trị giá 400 triệu đô la. Giới quan sát ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên mà Hàn Quốc giành được một hợp đồng bán tàu ngầm ra nước ngoài. thỏa thuận với Indonesia có thể mở ra nhiều triển vọng tốt cho Seoul, vì rất nhiều nước trong vùng Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đang quan tâm đến việc trang bị tàu ngầm cho mình để tăng cường phương tiện răn đe.
Tại Hoa Kỳ, đó sức lại bùng lên gay gắt giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trên hồ sơ thuế. Hạ viện Mỹ, nơi đảng Cộng Hòa chiếm đa số hôm qua, đã bác bỏ dự luật nhằm kéo dài thêm 2 tháng chính sách giảm thuế đối với người lao động và bảo hiểm thất nghiệp do Thượng viện, nơi đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát, chuyển xuống. Nếu luật này không được thông qua từ nay đến cuối năm, thì cử tri Mỹ có khả năng thấy mức thuế của họ tăng lên vào đầu năm tới. Tổng thống Obama đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả khi bị tăng thuế. Tuy nhiên, trước những ngày lễ Giáng sinh và cuối năm gần kề, thì không chắc hai đảng sẽ đạt được một giải pháp gì cho cuộc đọ sức hiện nay. Thông tin viên RFI Rafael Ren tương thuộc từ Washington.
Faute d'accord politique, 160 millions d'Américains verront leurs impôts augmenter dès le 1er janvier prochain.
Nếu thỏa thuận không đạt được, thì 160 triệu người Mỹ sẽ thấy tiền thuế của họ tăng lên ngay từ ngày 1 tháng Giêng năm 2012 sắp tới. Vào lúc Hoa Kỳ bước vào năm bầu cử tổng thống, thì điều này giống như là một cái gai đâm vào chân. Nếu mọi người đều cho là phải tránh sự cố bất ngờ đáng tiếc này vào đầu năm mới, thì ngược lại, bất đồng giữa hai đảng đã lộ rõ trên cách thức tài trợ để duy trì chính sách giảm thuế. Phía Dân Chủ muốn đánh thuế thêm đối với những người giàu nhất, đây là điều mà phía Cộng Hòa phản đối. Trong tuần qua, hai đảng đã đồng ý về việc kéo dài thương thuyết thêm 2 tháng nữa, nhưng đó chỉ là sự đồng ý giữa các thượng nghị sĩ với nhau. Còn tại Hạ viện, cánh bảo thủ nhất đã phản đối mãnh liệt. Dân biểu đảng Cộng Hòa Joe Bernay có vẻ muốn sẵn sàng tán đồng văn kiện của Thượng viện, đã bị cánh cực hữu của ông phản đối, cho nên Hạ viện không thông qua được gì cả, và phải thương lượng lại với Thượng viện. Thế nhưng các thượng nghị sĩ lại đi nghỉ lễ. Chủ tịch Thượng viện Harry Reid, đảng Dân Chủ, đã nói rõ là ông hoàn toàn không có ý định gọi họ trở lại Washington. Vào tối qua thì mọi người đã chuẩn bị xong hành lý. Như vậy, lại một lần nữa, mỗi bên lại đổ trách nhiệm cho nhau.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Hoa Kỳ tăng cường trừng phạt Belarus. Quốc hội Mỹ vào hôm qua đã tăng cường các biện pháp trừng phạt Belarus, 1 năm sau cuộc đàn áp biểu tình phản đối việc bầu lại Tổng thống Lukashenko. Hạ viện Mỹ đã thông qua một đạo luật cũng đã được Thượng viện tán đồng, mở rộng danh sách bị cấm visa. Ngoài những lãnh đạo Belarus, danh sách này giờ đây bao gồm thêm những lãnh đạo ngành an ninh có trách nhiệm trong việc trấn áp. Hạ viện Mỹ còn nhắm vào giới thể thao, giới khúc cung cầu Belarus, và yêu cầu Liên đoàn Quốc tế khúc cung cầu đình chỉ dự án tổ chức tại Minsk giải vô địch thế giới năm 2014. Nghị viện châu Âu cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự trước đây. Xin nhắc lại, Tổng thống Lukashenko, lãnh đạo Belarus từ 16 năm qua, đã được bầu lại cách đây 1 năm với 80% số phiếu. Cuộc bầu cử bị tố cáo là gian lận. Các quan sát viên nước ngoài của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE đã ghi nhận nhiều điều bất hợp lệ nghiêm trọng trong tiến trình bỏ phiếu này. Ngày 19 tháng 12 năm ngoái, chỉ 50.000 người đã xuống đường biểu tình phản đối. Hơn 700 người đã bị bắt và công an cũng đã bắt giam 6 ứng cử viên. Phe đối lập Belarus đã thúc giục Washington gia tăng biện pháp trừng phạt. Bà Irina Kaskovskaya, vợ của nhà ly khai nổi tiếng Anatoly Kaskovsky, trong cuộc gặp gỡ với dân biểu Mỹ hôm thứ Hai, cho biết là tình hình tại Belarus hiện nay còn đang tối hơn là những gì mà báo chí đã nêu lên. Việc tra tấn tù nhân chính trị đã gia tăng, và bà thực sự lo ngại cho tính mạng của những tù nhân này. Bà đã van nài các nghị sĩ Mỹ là đừng để ông Lukashenko giết hại thêm nữa. Hết lời dẫn. Ông Anatoly Kasovsky, chồng của bà, đã biệt tâm từ năm 1999 đến nay.
Cuba chuẩn bị sửa đổi luật di trú, hủy bỏ giấy phép xuất cảnh. Sau gần nửa thế kỷ áp dụng chính sách kiểm soát chặt chẽ việc xuất cảnh của người dân, vào thứ Sáu tới đây, Chủ tịch Cuba Raúl Castro sẽ thông báo kế hoạch cải cách luật di trú. Ngày 1 tháng 8 vừa qua, ông Raúl Castro đã tuyên bố rằng việc sửa đổi luật di trú nhằm góp phần cải thiện các quan hệ gắn bó giữa Tổ quốc với các cộng đồng di dân Cuba ở hải ngoại và xóa bỏ những hạn chế không cần thiết. Theo AFP, có ít nhất 2 biện pháp quan trọng sẽ được thông qua, đó là việc hủy bỏ giấy phép xuất cảnh đối với công dân Cuba và xóa bỏ khái niệm di trú vĩnh viễn. cho đến nay chính quyền La Habana vẫn áp dụng quy định về di trú vĩnh viễn để tịch thu toàn bộ tài sản của những người di trú và họ vĩnh viễn không được trở về nước. Việc hủy bỏ giấy phép xuất cảnh là một trong những đòi hỏi chính của người dân Cuba từ nhà thờ cho tới giới trí thức và đối lập. Trong 50 năm qua, chính quyền La Habana áp dụng cơ chế cấp giấy phép xuất cảnh có giá trị trong vòng 30 ngày, được gia hạn tối đa 10 lần và có thể từ chối cấp mà không cần giải thích. Nếu đến hạn mà đương sự không quay về nước thì bị chính quyền coi là đào ngũ, bị cấm về nước vĩnh viễn, tất cả các tài sản của đương sự bị nhà nước tịch thu. Theo dự thảo sửa đổi luật di trú thì công dân Cuba có quyền xuất cảnh, thời gian ở nước ngoài kéo dài từ 11 đến 24 tháng, có thể được gia hạn và trở về nước, tức là không còn quy định về di dân vĩnh viễn nữa. Tuy nhiên, dự luật vẫn duy trì một số hạn chế xuất nhập cảnh. Công dân Cuba nếu có thêm quốc tịch khác thì khi nhập cảnh phải dùng hộ chiếu của Cuba và một giấy phép đặc biệt. Chính quyền có thể từ chối không cấp giấy phép nhập cảnh mà không cần giải thích. Nhân viên, chuyên gia trong một số lĩnh vực vẫn bị hạn chế xuất cảnh nhằm bảo vệ nguồn vốn nhân lực của cách mạng, từ ngữ trong nguyên văn. Những người được đào tạo tại Cuba trong một số ngành nghề, đặc biệt là y tế, vẫn phải xin giấy phép xuất cảnh. Trong thời gian đầu của cuộc cách mạng Cuba, giới chuyên gia và nhân viên y tế đã ồ ạt di tản. Vào đầu những năm 60, Cuba chỉ có khoảng 3.000 bác sĩ và nhân viên y tế. Hiện nay, con số này lên tới 76.000 người. Việc xuất khẩu nhân lực trong lĩnh vực y tế là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Cuba, khoảng 6 tỷ đô la mỗi năm. Cuba có 12 triệu dân, trong số này có hơn 1 triệu người tốt nghiệp đại học. Cộng đồng Cuba ở hải ngoại có khoảng 2 triệu người, 80% tại Hoa Kỳ. Vấn đề di dân luôn luôn là chủ đề gây tranh cãi, căng thẳng giữa La Habana và Washington.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Kim Jong-un dường như khẳng định được vai trò lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên.
Việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trần gây ra nhiều lo ngại về nguy cơ bạo loạn tranh giành quyền lãnh đạo trong chế độ Bình Nhưỡng. Bởi vì Kim Jong-un còn trẻ, chưa đầy 30 tuổi, không hề có kinh nghiệm chính trị và quân sự, có ít thời gian chuẩn bị để lên kế nghiệp cha. Thế nhưng trong những ngày qua có một số động thái cho thấy dường như Kim Jong-un đã khẳng định được quyền lực của mình bên trong Đảng Lao động Triều Tiên cũng như trong quân đội. Theo giới quan sát, những nhân vật chủ chốt của chế độ Bình Nhưỡng có nhu cầu bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra một cách yên ổn. Chuyên gia Paik Hak-song thuộc Học viện Sejong ở Seoul giải thích, Kim Jong-un đã có một sự kiểm soát vững chắc đối với quân đội và cơ quan tình báo kể từ khi nhân vật này được chỉ định làm người kế thừa chính thức hồi tháng 9 năm ngoái. Một số nhà phân tích tại Hàn Quốc cho AFP biết là dường như trước khi qua đời, ông Kim Jong-un đã thỏa thuận dàn xếp được quá trình chuyển giao quyền lực cho con mình. Đến mức là trước khi có thông báo chính thức về việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ trần, chính Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội ngưng chương trình tập trận và rút về các doanh trại. Một nguồn tin thân cận với Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nói với Reuters là khó có thể xảy ra đảo chính bởi vì quân đội đã cam kết trung thành với Kim Jong-un. Theo chuyên gia Paik thì Kim Jong-un được chỉ định làm lãnh đạo số 1 ngày hôm thứ Hai, 19 tháng 12, cùng lúc với việc thông báo ông Kim Jong-un qua đời. Bộ máy tuyên truyền ở Bình Nhưỡng đã nhanh chóng xưng tụng tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên là đồng chí Kim Jong-un vĩ đại và kính mến, người kế thừa vĩ đại. Đây là một trong những bằng chứng cho thấy Kim Jong-un đã nhanh chóng khẳng định được quyền lực của mình trong bộ máy lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Nhân vật này cũng sẽ nhanh chóng kế thừa tất cả những chức vụ của người cha như Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Qua hai chức vụ này, khi còn sống, ông Kim Jong-un đã nắm quyền kiểm soát đảng và quân đội, hiện có 1,2 triệu binh sĩ. Giáo sư Kim Jong-un thuộc Đại học Dong-suk, Seoul nhận định là người kế thừa vĩ đại sẽ phải nhanh chóng chiếm giữ hai chức vụ chiến lược nói trên, nhất là nhân vật này chưa có được uy quyền như cha. Trước đây, ông Kim Jong-un đã phải chờ đợi 3 năm sau khi người cha là Kim Nhật Thành qua đời vào năm 1994 thì mới có thể thâu tóm được tất cả các chức vụ và quyền lực vào trong tay. Hoàn cảnh bây giờ khác, Kim Jong-un có nhu cầu gấp rút trở thành nhân vật số 1 của chế độ. Cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã phải chờ đợi trong vòng 20 năm giữ nhiều chức vụ khác nhau trước khi lên lãnh đạo đất nước. Trong khi đó, Kim Jong-un mới chỉ có khoảng 3 năm để học việc bên cạnh người cha. cùng với thời gian, tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ củng cố vị trí của mình. Kim Jong-un còn có được sự ủng hộ nặng ký của bà cô ruột, Đại tướng Kim Kyung-hui, và chồng bà ta, ông Jang Sung-tak, được coi là người có thế lực nhất tại Bắc Triều Tiên, chỉ sau Kim Jong-in. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng, trong một vài năm tới, Kim Jong-un chưa thể thâu tóm được mọi quyền lực, độc quyền lãnh đạo như người cha, và ông ta sẽ phải chia sẻ quyền lực với quân đội. Vừa qua, trong một báo cáo trình lên Quốc hội, cơ quan tình báo của Hàn Quốc cho rằng, Bắc Triều Tiên có thể sẽ đặt dưới sự lãnh đạo của một tập thể trong đảng lao động mà người đứng đầu là Kim Jong-un.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sẽ đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Minh Anh phụ trách, kế đến là tạp chí cộng đồng của Trọng Thành, nói về các cộng đồng người Việt tại Úc, Ba Lan và Hoa Kỳ đón Giáng sinh. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Sự trỗi dậy của ý thức công dân và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, hai sự kiện nổi bật tại nước Nga năm 2011. Thông tin viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Hôm nay, Hạ viện mới của Nga họp phiên đầu tiên từ sau cuộc bầu cử ngày 4 tháng 12 bị tố cáo là gian lận. Sau cuộc biểu tình quy mô trên 50.000 người vào ngày 10 tháng 12, phe đối lập tiếp tục kêu gọi xuống đường vào ngày 24 tháng 12 tới để phản đối gian lận bầu cử, đã giúp đảng nước Nga thống nhất của ông Vladimir Putin chiếm đa số tại Hạ viện. Nhìn lại một năm qua, theo thông tín viên Hoàng Dung tại Moscow, thì sự hình thành một xã hội công dân tại Nga và việc nước Nga trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới là hai sự kiện đáng chú ý nhất tại quốc gia này trong năm 2011. Dạ, thân chào thông tín viên Hoàng Dung. Năm 2011 sắp trôi qua, theo nhận xét của chị thì tình hình nước Nga năm qua có những điểm gì nổi bật nhất?
Trong một năm 365 ngày thì ở nước Nga có biết bao nhiêu là sự kiện xảy ra, những sự kiện chính trị, những sự kiện kinh tế, những tai nạn vân vân, có rất là nhiều cái điều đã xảy ra trong một năm qua, và để có thể nói về những điểm chính thôi thì cũng đòi hỏi rất là nhiều thời gian thì mới có thể nói hết được những sự kiện đã xảy ra trong một năm qua. Tuy nhiên, nếu mà để có thể gói gọn lại trong một vài câu hỏi thì có lẽ là Hoàng Dung xin chọn hai cái sự kiện đáng nói đến nhất trong một năm qua, và điều thú vị nhất là cả hai sự kiện đó đều xảy ra vào cuối năm. Sự kiện thứ nhất đó là cuộc bầu cử vào Hạ viện Duma hôm mùng 4 tháng 12, và sự kiện thứ hai là hôm 16 tháng 12 vừa qua, cuối cùng thì nước Nga cũng đã được nhận vào tổ chức WTO, tổ chức mậu dịch quốc tế, sau 18 năm đàm phán hết sức là vất vả và nhiều lúc tưởng như đã đi vào bế tắc và tưởng như là không biết đến bao giờ mới có thể hoàn tất được cái quá trình đàm phán đó. Thì cũng rất bất ngờ là hôm 16 tháng 12 vừa qua thì cái tiến trình đàm phán đã xong và Nga đã chính thức trở thành hội viên thứ 154 của Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Và như vậy có thể nói là trong năm qua, nước Nga đã xảy ra hai cái sự kiện quan trọng nhất ảnh hưởng đến đời sống chính trị và đời sống kinh tế của nước Nga trong thời gian trước mắt, ít nhất là trong 5 năm đối với Hạ viện Duma và nhiều năm trong cái tiến trình phát triển kinh tế là đã được xác định trong cái tháng 12 này, thưa chị.
Dạ, chị có thể phân tích thêm về sự kiện này hay không? Vì một cường quốc như Nga mà đến bây giờ mới vào được Tổ chức Thương mại Thế giới thì có lẽ sẽ có những tác động đối với nền kinh tế Nga, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ. Nước Nga đã bắt đầu cái tiến trình đàm phán để vào WTO từ năm 1993, nhưng mà phải qua 18 năm đàm phán hết sức là vất vả thì mới đạt được những cái thỏa thuận với các thành viên khác trong tổ chức này và mới được nhận vào Tổ chức Kinh tế Thế giới này. Nguyên do là bởi vì trước đây nước Nga là một bộ phận quan trọng của Liên Xô và kinh tế được điều hành và phát triển theo một cái mô hình hoàn toàn khác với cái mô hình của thế giới chung hiện nay. Chính vì vậy cho nên vào ngưỡng cửa năm 93 thì kinh tế của Nga so với cái nền kinh tế chung của thế giới lúc bấy giờ có rất là nhiều cái sự khác biệt. Và trong 18 năm qua đó chính là cái thời gian để mà nước Nga thay đổi dần dần để có thể chấp nhận và hòa nhập được vào cái dòng chảy kinh tế chung hiện nay của thế giới. Và trong cái quá trình đàm phán đó thì nó cũng có rất là nhiều trở ngại. do hai cái hệ thống kinh tế nó có những cái chuẩn mực rất là khác nhau. Và theo ông Maxim Mitrikov là người đã trực tiếp tham dự cái quá trình đàm phán trong suốt 10 năm cuối đấy, cũng đã chia sẻ cái cảm xúc là hết sức là vui mừng và hạnh phúc là cuối cùng thì đã đạt được cái mục đích của mình. Nhưng cái việc gia nhập vào WTO thì nó không phải là một cái sự kết thúc, mà thực ra nó là một sự mở đầu trong sự phát triển trong thời gian tới. Theo như lời của ông Maxim Mitrikov thì cái việc Nga tham dự vào WTO sẽ là một điểm mạnh cho kinh tế của Nga, nhất là một khi mà ông Tổng thống Medvedev đã đặt ra cái mục tiêu là phải hiện đại hóa nền kinh tế của Nga, thì việc hội nhập vào WTO là một cái điều kiện cần thiết lúc ban đầu để mà có thể thay đổi lực lượng sản xuất cũng như là cán cân giữa các ngành của Nga và tạo thành một cái đà để những ngành kinh tế, chính xác và công nghệ cao của Nga có thể phát triển trong thời gian tới.
Dạ, lẽ ra đây sẽ là thế mạnh cho chính phủ Putin khi bước vào năm 2012, nhưng qua cuộc bầu cử Duma vừa qua lại nổi lên phong trào phản kháng, và phong trào này sẽ còn tiếp tục phải không ạ?
Vâng, đúng ạ. Cái cuộc bầu cử vào Hạ viện Duma hôm 4 tháng 12 vừa mới đây thì nó đặc biệt không phải là vì những cái kết quả của các đảng phái đã thu được trong cuộc bầu cử này, mà nó chính là những sự kiện gọi là hậu bầu cử đã diễn ra sau đó và suốt từ đó cho đến nay. Đỉnh cao cả cái cuộc biểu tình rất là đông đảo của dân chúng tại trung tâm của Moscow vào hôm 10 tháng 12 vừa qua. Theo nhiều con số khác nhau, từ 25 đến 85.000 người đã tham dự. Quang cảnh mọi người giữa cái trời tuyết rất là lạnh đã đứng đông chật toàn bộ tất cả các cái khu phố xung quanh cái khu quảng trường này thì đủ để thấy rằng là số người tham dự cái cuộc biểu tình phản đối những cái gian lận trong cuộc bầu cử này rất là đông. Và chính cái sự đông đảo của dân chúng đó đã cho chính quyền hiểu được rằng là họ hoàn toàn không tán thành cách làm việc của chính phủ hiện nay, và dù là cái kết quả của cuộc bầu cử này không có bị xóa đi và bầu cử lại thì nó cũng đã buộc chính quyền phải suy nghĩ và có một cái sự thay đổi tự trong cái cơ cấu của mình để mà lấy lại được sự tín nhiệm của cử tri trong thời gian tới. Và sự kiện diễn ra trên các cái quảng trường và những cái cuộc biểu tình suốt từ đó cho đến nay thì đã là một cái đề tài quan trọng nhất được bàn cãi và nói rất là nhiều trên các cái phương tiện truyền thông cũng như là trong các cuộc tranh luận trên Internet ở nước Nga. Người ta cho rằng đó là một cái dấu hiệu hết sức là đáng mừng cho thấy là ở Nga một cái xã hội dân sự đã bắt đầu trưởng thành và bắt đầu chín muồi.
Dạ, có lẽ ông Putin không ngờ được sự trỗi dậy của ý thức công dân như thế. Thưa chị, như vậy liệu sẽ có một sự thay đổi trước những đòi hỏi dân chủ của người dân hay là chính quyền chỉ ứng phó tạm thời mà thôi?
Vâng, cái sự phản đối của các đảng phái đối lập thì không có đáng sợ bằng cái sự phản đối của phần đông dân chúng. Thì chính những cái cuộc biểu tình với sự tham dự của đông đảo dân chúng trong thời gian vừa qua đã cho chính quyền thấy là đông đảo dân chúng đang không có đồng tình với họ. Và thực tế người ta đã thấy là Thủ tướng Putin và Tổng thống Medvedev đã có những cái sự thay đổi đáng kể trong cái đường lối làm việc của mình. Điều thay đổi thứ nhất là Tổng thống Medvedev ngay lập tức đã tuyên bố rằng sẽ trao cái quyền điều hành và kiểm soát nhiều cái ủy ban quan trọng trong Hạ viện tới đây. Điều thứ hai nữa là ông cũng đã trực tiếp nói rằng cái cách tổ chức như vừa qua đối với cả Đảng nước Nga thống nhất là đã cũ rồi. Bây giờ cái mô hình một người không phải là đảng viên của đảng mà lại đứng đầu cái danh sách bầu cử trong cái cuộc bầu cử vào Hạ viện như vừa qua là không có được sự đồng ý của dân chúng nữa, và trong thời gian tới thì nó sẽ phải sửa đổi. Một cái điều thay đổi thứ hai nữa là người ta đang nhận thấy có một cái sự thay đổi về nhân sự rất là lớn trong chính quyền. Những cái nhân vật rất là có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ đã được điều sang bên Hạ viện để mà phụ trách những cái mảng công việc quan trọng. Và nhiều cái sự thay đổi nhân sự tại các cái tỉnh và các cái bộ máy nhà nước trong thời gian tới cũng sẽ phải thay đổi để mà chứng tỏ với dân chúng rằng là chính quyền đã nghe và hiểu được cái nguyện vọng của họ. Và một điều thay đổi thứ ba là hôm 15 tháng 12 vừa qua thì Thủ tướng Putin theo thông lệ của mình có một cái buổi trả lời trực tiếp những cái câu hỏi của dân chúng, và ông đã trả lời rất là nhiều cái câu hỏi hóc búa của các khán giả và những đại diện của các cầu truyền hình từ các tỉnh trong nước Nga. Ông đã nói một điều hết sức là quan trọng là có thể trong tương lai ông sẽ cho dần dần thí điểm lại cái hệ thống bầu cử cũ, đó là bầu cử những người đứng đầu các tỉnh, các vùng chứ không phải là do chính quyền liên bang và tổng thống chỉ định như hiện nay nữa. Tuy nhiên là cũng có một số hạn chế, đó là phải thông qua sàng lọc. Ví dụ là những người được ứng cử chủ tịch tỉnh phải là thành viên của các đảng mà được lọt vào viện Duma của cái tỉnh đó là thứ nhất. Thứ hai là nếu mà tổng thống không có chấp nhận thì mỗi cái đảng sẽ được quyền tìm ra một cái ứng cử viên khác. Đó cũng là một sự nhượng bộ rất là lớn của ông Putin.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn thông tấn viên Hoàng Dung từ Moscow.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sau phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Nhân chuyến công du Việt Nam của ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh đồng ý cấp 300 triệu đô la tín dụng cho Hà Nội.
Ba người lãnh đạo biểu tình tại làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông được chính quyền trả tự do.
Trung Quốc khẳng định với Nga và Nhật Bản là cần phải duy trì ổn định tại Bắc Triều Tiên.
Indonesia đặt mua 3 chiếc tàu ngầm của Hàn Quốc.
Hoa Kỳ tăng cường trừng phạt Belarus.
Cuba chuẩn bị sửa đổi luật di trú, hủy bỏ giấy phép xuất cảnh.
Mỗi ngày một sự kiện, Kim Jong-un dường như khẳng định được vai trò lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên.
Sự trỗi dậy của ý thức công dân và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, hai sự kiện nổi bật tại nước Nga năm 2011. Thông tin viên Hoàng Dung, tường trình từ Moscow. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo.
Kể từ bây giờ, khả năng bùng nổ khối sử dụng đồng tiền chung euro là có thể. Đây là nhận định của báo Le Monde số ra ngày hôm nay. Bài báo cho biết, từ nhiều tháng nay, nhiều doanh nghiệp và các nhà kinh tế học Pháp đã nghiên cứu đến kịch bản này, vốn được cho là khó có thể xảy ra chỉ mới cách đây vài tháng.
Từ những lời đề nghị bất cẩn cho đến những chính sách vụng về, các nhà lãnh đạo khu vực đồng euro cuối cùng cũng để ngỏ cho thấy những gì mà cách đây vài tháng được cho là không thể nào hình dung tới thì bây giờ đều trở thành có thể. Một vài doanh nghiệp Pháp hiện đang nghiên cứu đến kịch bản đồng euro sụp đổ. Le Monde cho biết nhiều tập đoàn lớn đang nghiên cứu đến mọi tình huống, trong đó có việc đi ra khỏi đồng tiền chung euro và những tác động của nó đến các hoạt động, tài sản, lượng tiền mặt và dòng vốn đi vào của doanh nghiệp. Thậm chí, nhiều hãng du lịch lớn còn nghiên cứu đến phương thức chi trả thế nào trong trường hợp quay trở lại đồng tiền cũ. Theo quan sát của Le Monde, thì hầu hết các doanh nghiệp đều tỏ ra rất kín đáo khi đề cập đến chủ đề này. Nhiều ngân hàng lớn của Pháp còn cho rằng giả thuyết này không nằm trong những tình huống giả định hay khó có thể xảy ra theo lời tuyên bố của vị chủ tịch ngân hàng BNP Paribas và ngân hàng Société Générale, hai ngân hàng lớn nhất của Pháp. Bản thân, nhiều nhà phân phối lớn như Casino hay Carrefour cũng không muốn bàn đến chủ đề này. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, thì các doanh nghiệp này hiển nhiên cũng phải tự hỏi tầm quan trọng của việc dự trữ bằng euro và bằng đô la. Hầu hết các nhà lãnh đạo tại Pháp đều muốn làm cho mọi người tin rằng việc này là không tưởng, thế nhưng các nhà kinh tế của các cơ sở tài chính lớn ngầm diễn tập hậu quả của việc bùng nổ đồng euro nhằm có thể đáp ứng lại nhu cầu của khách hàng, các nhà đầu tư, các nhà giao dịch chứng khoán hay của các nhà doanh nghiệp. Liệu đây có phải là sự điên rồ của các nhà đầu cơ hay chuyện khoa học viễn tưởng, Le Monde tự hỏi. Tuy nhiên, ông Jean Pisani-Ferry, tác giả quyển sách Réveil des démons, la crise de la zone euro et comment nous en sortir, tạm dịch là sự thức dậy của quỷ dữ, khủng hoảng khu vực đồng euro và làm thế nào chúng ta có thể thoát ra được khủng hoảng, cho rằng nhắm đến giả thuyết này không đồng nghĩa mong muốn nó xảy ra, nhưng là để chuẩn bị cho việc quản lý rủi ro được tốt hơn. Suy nghĩ này cũng được các nghiệp đoàn lao động tại Pháp cùng chia sẻ, dù rằng họ phản đối rất mạnh mẽ việc ra khỏi đồng euro. Le Monde cho biết việc nghiên cứu đến tình huống này đã được các chuyên gia kinh tế nghiên cứu từ nhiều tháng nay, thậm chí là nhiều năm nay. Theo một ghi nhận của ngân hàng UBS vào tháng 11 năm 2008, thì các nhà kinh tế đã nhận thấy các nhà đầu tư ngoài châu Âu từ lâu đã thắc mắc làm thế nào mà đồng euro, một đồng tiền chung mà không có sự kết hợp chặt chẽ về chính sách, lại có thể vượt qua được khủng hoảng. Cuối cùng, bài viết kết luận, kể từ giờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết, kể cả việc chấm dứt đồng tiền chung.
Sự ra đi đột ngột của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il vẫn là chủ đề thời sự nóng bỏng trên nhiều trang báo Pháp hôm nay. Dù đã biết trước ai sẽ là người kế thừa việc cai trị đất nước, nhưng cộng đồng quốc tế, nhất là đồng minh lâu đời Trung Quốc, vẫn không khỏi băn khoăn trước sự non trẻ của nhà lãnh đạo mới là ông Kim Jong-un. Đề tài này được các báo Le Monde, Le Figaro và Le Croix số ra hôm nay đặc biệt quan tâm đến.
Trong bài viết Bắc Triều Tiên ca tụng người kế thừa vĩ đại, Nhật báo Công giáo La Croix cho biết Kim Jong-un, con trai út của nhà lãnh đạo quá cố, giờ là tâm điểm của chiến dịch tuyên truyền của báo chí chính thống Bắc Triều Tiên. Các tờ báo không ngớt lời ca tụng nhà lãnh đạo mới, đồng chí Kim Jong-un đáng kính, một tín hiệu cho thấy quá trình chuyển giao quyền lực đang được thúc đẩy.
Về phần mình, báo Le Monde đặc biệt quan tâm đến phản ứng của Trung Quốc về sự kiện này. Trong bài viết, Bắc Kinh muốn đảm bảo một sự kế tục êm thấm tại Bắc Triều Tiên. Brice Pedroletti nhận định Bắc Kinh muốn duy trì sự ổn định nhằm tránh né một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Tác giả cho rằng sự ra đi bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự đoán của nhà lãnh đạo khả kính vào lúc này đối với chính quyền Bắc Kinh có thể là không đúng thời điểm. Trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực lớn vào năm 2012 và cũng cảm nhận được một làn gió bất bình của một bộ phận dân chúng trong nước, nên những tình huống như việc chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ kèm theo khủng hoảng nhân đạo tại khu vực biên giới và dòng người tị nạn sẽ là cơn ác mộng tồi tệ cho Trung Quốc, theo như lời nhận định của chuyên gia tại Thượng Hải Liêu Mẫn. Le Monde cho biết có hàng ngàn người Bắc Triều Tiên sinh sống tại các vùng biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Theo các báo chí chính thống, Bắc Kinh đang cố gắng giảm nhẹ những rủi ro trong việc chuyển giao quyền lực tại Bắc Triều Tiên, khi cho rằng tác động của việc này lên mối quan hệ Trung Triều là rất hạn chế. Niềm tin này cũng được nhà nghiên cứu Stephanie Klein Albrand thuộc International Crisis Group tại Bắc Kinh chia sẻ, quá trình chuyển giao quyền lực đang được thực hiện từ hai năm nay. Đối với Bắc Kinh, điều chính yếu là củng cố sự ủng hộ Kim Jong-un dưới hình thức lòng trung thành và tiền bạc, để cho việc chuyển giao được diễn ra sao cho thật êm thấm và để né tránh những sự khiêu khích có thể xảy ra giống như vào năm 2010 với Hàn Quốc. Vấn đề ở đây là khi cho rằng mình đang bị Hoa Kỳ bao vây, Trung Quốc sẽ làm hết mọi cách nhằm đảm bảo sự ổn định của sự kế tục.
Cũng liên quan đến sự kiện này, báo Le Monde chú ý đến thái độ của Mỹ trước một tình thế khá nhạy cảm. Tờ báo nhận xét Hoa Kỳ đang cố trấn an các đồng minh của mình trong khu vực.
Có lẽ không chỉ riêng Trung Quốc mới cảm thấy việc ông Kim Jong-un ra đi vào lúc này là không đúng lúc. Hoa Kỳ cũng rơi vào trong trạng thái tương tự khi mà họ sắp sửa công bố cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Trước đó, Mỹ đã cử hai nhà ngoại giao đến Bắc Triều Tiên trong hy vọng có thể nối lại đàm phán sáu bên và nhằm bàn thảo việc viện trợ nhân đạo. Cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-un buộc chính quyền Obama phải đình lại các dự án khi viện cớ là mong muốn bày tỏ sự tôn trọng trong khi tan chế. Không những thế, sự ra đi đột ngột của Kim Jong-un và sự kế thừa của Kim Jong-un được cho là còn quá trẻ, không dày dặn kinh nghiệm, khiến cho các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên không khỏi lo ngại. Chính vì điều này, buộc Mỹ phải lập tức lên tiếng trấn an các đồng minh của mình trong khu vực. Bất kể giá nào, Mỹ cũng sẽ bảo vệ đồng minh của mình, như lời đã hứa cách đây vài tuần tại hội nghị thượng đỉnh các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo các nhà phân tích, sự kiện này mở ra hai hướng đi mới, hoặc là nó sẽ tạo điều kiện cho sự hòa hợp thông qua con đường viện trợ nhân đạo, hoặc là đây chính là thời điểm để lật đổ chế độ và thống nhất đất nước. Bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ, còn khôn khéo hơn khi chú trọng đến xã hội dân sự. Bà tuyên bố, xin trích, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến điều tốt lành cho người dân Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ cho người dân tại đây.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Cộng đồng do Trọng Thành phụ trách, nói về các cộng đồng người Việt tại Úc, Ba Lan và Hoa Kỳ mừng đón Giáng sinh.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến thời khắc Noël mong đợi. Trong dịp Noël này, tại các cộng đồng người gốc Việt khắp nơi trên thế giới, đã có rất nhiều hoạt động khác nhau, hoặc để chuẩn bị đón mừng thời khắc Giáng sinh long trọng này, hoặc để thưởng thức những hương vị của kỳ nghỉ dài cuối năm. Trong tạp chí Cộng đồng tuần trước, chúng tôi đã đưa quý vị đến với không gian đón Giáng sinh tại Giáo xứ Việt Nam vùng Paris. Tạp chí tuần này của RFI xin giới thiệu với quý vị những tiếng nói từ Warsaw, Ba Lan, từ Sydney, Úc, từ California và Virginia, Hoa Kỳ. Sau đây là tiếng nói của những người muốn chia sẻ cùng quý vị những suy nghĩ và cảm nhận về sinh hoạt của các cộng đồng gốc Việt trước thềm lễ Giáng sinh. Khách mời đầu tiên của chúng ta là Linh Mục Võ Thành Khanh từ Warsaw, thủ đô của Ba Lan, nơi một cộng đồng công giáo gốc Việt mới hình thành từ khoảng 10 năm trở lại đây. Xin mời quý vị nghe lời kể của Linh Mục Võ Thành Khanh.
Cộng đồng công giáo đây khoảng chừng 350 người công giáo trên đất Ba Lan, giữa khoảng chừng 20.000 người Việt Nam. Thì anh em ở đây chia làm hai cái vùng, một cái vùng ở trong trung tâm là vùng Vinca Kosovska, rồi một cái vùng nữa là vùng chợ Magivinska. Và nơi hai cái vùng đó đều có cái nhà nguyện, mỗi tuần đều có thánh lễ. Trong cái dịp Noel này thì là mỗi cái nhà nguyện đều tổ chức cái chương trình của Noel của riêng mình hết. Thì ở trong nhà nguyện trung tâm là chính, thì họ thuê thêm một cái phần đất nữa, thì nên là họ mở rộng cái nhà nguyện và đang sửa soạn nhà nguyện và làm hang đá nơi đây cho nó trang nghiêm hơn. Hai cộng đồng đều mừng lễ ngày 24 và ngày 25, thì là hai cái nhóm anh em từ hai cái vùng này, cũng như tất cả những anh em trên toàn đất Ba Lan, những người đi làm quán khắp nơi trên đất này, thì họ được thu về cái nhà thờ chính của cái cộng đồng mà ngày xưa vẫn làm lễ, đó là nhà thờ Ostro Bramska 72, để mà cùng nhau mừng một cái thánh lễ chung vào ngày 25 vào lúc 2 giờ chiều, để mà mừng lễ Giáng sinh chung với nhau, để mà giúp cho anh em nó hâm nóng lại cái đời sống đạo của mình, đời sống đức tin, cũng như là đây là cái cơ hội để mà anh em về để gặp nhau. Còn sau đó thì là vào đêm 25, thì là sau khi thánh lễ thì là mời hết toàn bộ anh em về trên nhà hàng quê hương để mà cùng nhau tham dự cái bữa tiệc mừng lễ Noel nhà.
Tiếp theo đây là lời kể của anh Võ Tuấn, một trong những người gốc Việt theo công giáo đầu tiên ở Ba Lan, về ý nghĩa của dịp Giáng sinh đối với các con anh.
Em có hai cháu, một cháu 9 tuổi, một cháu 5 tuổi. Thì cháu nhỏ 5 tuổi thì nó chỉ đơn giản là rất là vui, bởi vì là thấy dịp Noel thì nhà cửa được trang trí, mẹ cháu làm cây thông hoặc là cành thông rồi đèn nháy ở trong nhà. Thế rồi ví dụ như lên Noel đi chơi nhà thờ thì cũng thấy đẹp rồi đông người, thì nó chỉ ngây thơ và thấy vui. Thế còn cháu lớn 9 tuổi thì ở trong trường học cũng có giờ học giờ công giáo, thì học đạo thì cháu biết hơn. Thế rồi cũng đi tham dự nhà thờ thì cháu hiểu cái ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh hơn.
Về cái ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh thì thực ra mỗi một năm các cháu lớn thêm một chút, thì mỗi một năm mình có cái cách nói chuyện giải thích cả các cháu. Thế nhưng mà thực ra thì gia đình bọn em cũng không gọi là lại có một cái gì đấy quá ghê gớm lắm. Hàng năm Giáng sinh thì đưa các cháu đi nhà thờ. Rồi cứ theo năm tháng thì bọn em nghĩ là cứ như vậy thì các cháu cũng tự, các cháu cũng hiểu được cái mầu nhiệm Giáng sinh nhiều hơn. Thế rồi tất nhiên là cũng đôi khi thì cũng nói chuyện, rồi con cái hỏi lại đấy. Rồi ví dụ như là đưa các cháu sinh hoạt ở các cái nhóm bạn, thì ví dụ như là cách đây 2-3 hôm thì thằng cu nhà em cũng đóng kịch ở trường, đóng lại, diễn lại cái vở kịch mà Giáng sinh, thì các cháu cũng được có nhiều cái nguồn để mà các cháu học, rồi các cháu hiểu hơn về truyền thống, về lịch sử, rồi cũng như là về cái tinh thần của mùa Giáng sinh.
Ông Nguyễn Đình Nguyên định cư tại Úc từ 15 năm nay. Khác với đa số các quốc gia trên địa cầu, nước Úc đón Noel rất khác lạ, và kỳ Noel đối với ông Nguyễn Đình Nguyên cũng mang một màu sắc khác.
Trước đến mình nói đến cái cộng đồng người Việt ở Úc đón Noel thế nào thì có lẽ cũng nên biết qua một tí về cái đặc thù về cái lễ Giáng sinh, Noel và năm mới ở Úc. Thực sự Úc là một cái đất nước đa văn hóa, có đến trên 156 sắc tộc mà khắp nơi trên thế giới mà họ chung sống chung như một ngôi nhà chung. Cũng như các nước châu Âu và Mỹ, tức là Giáng sinh năm mới là kỳ lễ chính và lớn nhất trong năm. Và thường thì ngày lễ của Úc là kéo dài từ đêm trước Giáng sinh cho đến hết ngày đầu năm. Và giữa hai ngày này thì nó có một cái khoảng cách khoảng một hai ngày gì đó, thì thường các cái cơ quan công sở đó họ bắt nhân viên là lấy ngày nghỉ phép bắt buộc, tức là coi như là để nghỉ trọn nhưng mà có thể mình phải lấy ngày phép riêng của mình. Thế nhưng mà cái đặc thù của nước Úc là bị ảnh hưởng với khí hậu, bởi vì nó là một đất nước ở Nam Bán Cầu, do đó cái đón Giáng sinh của Úc nó cũng có đặc thù rất là riêng và rất là thú vị. Thứ nhất, chúng tôi nói về vấn đề tương diện tín ngưỡng trước. Nước Úc thì như đã đề cập trước là có rất nhiều cộng đồng sắc tộc chung sống, ngay cả cái đạo Kitô giáo cũng có rất là nhiều dòng, nó là dòng chính thống giáo, rồi Anh giáo, Phạm Thầy giáo, Cato La Mã, rồi các dòng khác. Và đó, cái ngày ăn Giáng sinh và ngày năm mới của họ hơi lệch nhau một chút xíu. Và ngoài ra thì còn có nhiều cái tín ngưỡng khác cùng tồn tại như Hồi giáo, Do Thái giáo, Hindu và Phật giáo vân vân. Mỗi một sắc tộc đó thì họ có một cái ngày kỷ niệm riêng. Do đó thế nên thì cuối cùng cái ngày lễ hội chính của Úc là cái ngày đó là lấy ngày Chúa Giáng sinh, nhưng mà thực tế cuối cùng nó lại mang cái nghĩa xã hội lớn hơn là một cái nghĩa tôn giáo. Nhưng dẫu sao thì đối với người Công giáo thì cái ngày đó vẫn là cái ngày lễ tôn giáo của họ. Và như là cùng tôi cũng đã nói, thì nó khi vào tháng 12 là cái tháng gần như là nóng nhất trong năm. Do đó ở Úc họ không có cái ngày lễ Giáng sinh trắng, tức là không có tuyết, không có ông già tuyết. Nhưng mà người ta cũng phải làm cái cây Noel, rồi người ta phải có đồ ăn, rồi cũng phải có như thế. Nhưng mà lại được ngược đảo ngược hết, tức là những cái cây Noel họ không có giống cái cây ở vùng ôn đới hoặc vùng hàng đới. Rồi món ăn ở Úc trong cái mùa nóng quá họ không thể dùng các cái món ăn vào mùa lạnh như là gà gô hay là những cái món hầm, mà người ta là chuyển sang món đặc trưng Úc, ví dụ như là có pudding, các loại bánh ngọt. Ông già Noel cũng đặc sản, tức là ông già Noel ở nước khác tức là phải ông già tuyết, nhưng mà ông già Noel ở Úc là trong cái mùa đó thì ông già Noel lại mặc quần ngắn và áo mayo, và ông cũng phải đội cái mũ đỏ để ông đi phát quà. Cái đặc điểm thứ ba nữa là thường cái ngày Giáng sinh và ngày đầu năm ở các nước Bắc Âu và Mỹ là cái ngày lễ hội gia đình, đa số bởi vì là yếu tố lạnh và hoặc là do đó người ta có thể ở trong nhà nhiều hơn. Thế nhưng mà cái ngày Giáng sinh của Úc là ngày lễ mở, opening, tức là người ta đi ra ngoài, outdoor, tức là tất cả cái ngày đó thường người dân họ đi ra ngoài bởi vì ngày đó rất là nóng. Và một cái đặc điểm văn hóa sau này của Úc thật trở thành một cái sinh hoạt thường niên là khoảng vào những năm 30 của thế kỷ này, người ta gọi là cái Caroline mà có hát đón mừng các cái bài hát Giáng sinh và ở ngoài trời, thường đặc biệt là hai thành phố lớn là Melbourne và Sydney, là những cái đêm đó là một cái đêm tụ họp rất là lớn, đa số các thành phần dân chúng và chẳng không kể hoặc là tôn giáo nào cả, họ có thể tập trung về tại một cái khu sảnh lớn của thành phố ở Sydney và Melbourne và họ hát những cái bài hát Giáng sinh và người ta đốt nến. Và quay trở lại cái lễ hội Giáng sinh đối với cộng đồng người Việt ở Úc như thế nào, thì cái đặc thù của cộng đồng mà di dân người Việt ở Úc á, thì đa số là họ đến sau năm 75 theo các cái đợt vượt biển. Cái điều lạ là cái dân số mà cái tỷ lệ người theo đạo Thiên Chúa giáo ở người Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở Úc thì nó rất cao hơn nhiều so với cái người Thiên Chúa giáo trong nước, và đa số là Thiên Chúa giáo của mình đây là Kitô La Mã. Do đó là cái lễ hội Giáng sinh gần như là một cái lễ hội có giá trị tín ngưỡng rất là lớn trong cái đời sống tinh thần của người Việt ở Úc. Thì những người Việt đó đa số thì họ cũng đón Giáng sinh một cách rất là trang trọng, cũng không thua kém gì cái dòng Kitô ở Việt Nam cả. Những người Việt Nam họ đi đến chủ yếu là đến nhà thờ rất là nhiều vào cái thời điểm đó và đón Giáng sinh rất là rầm rộ.
Thế còn về những cái người như anh chẳng hạn là không phải là thuộc về đạo Công giáo thì đón cái Noel này như thế nào?
Như chúng tôi cũng có trình bày thì không chỉ riêng gia đình chúng tôi, mình bên nhà thì là từ trước tới giờ gia đình theo Phật giáo, mặc dù chỉ là tăng tầm chứ không phải là dạng Phật tử gốc. Thì cái cảm nhận đón cái ngày Giáng sinh đến với chúng tôi với một số đại đa số chứ không hẳn là một số, tức là một số người họ không theo, thì nó chỉ đến với một cái nghĩa là ngày lễ của quốc gia thôi, ngày lễ dân tộc thôi, thì mình cũng nghĩ chung. Rồi một số các bạn bè thì họ cũng sắm cái cây Noel, nhưng mà đối với họ cây Noel họ không có nghĩa là họ có cái Chúa trong đó, nhưng mà cái cây Noel nó chỉ là một cái lễ mà cho trẻ con nó sẽ tụ họp lại rồi nó có quà, nó mở quà để nó đón như ông già Noel, cũng giống như là một cái vị thánh nào đó cho tặng quà các cháu nhân ngày đó để mà được mừng các cháu giống như mừng tuổi ở Việt Nam vậy đó. Nhưng mà thực ra trong gia đình tôi thì ở đây cũng 15 năm, mà những năm đầu tiên các cháu nó còn nhỏ thì là mình cũng có làm cái cây Noel, nhưng mà thực ra mình cũng không có nặng về vấn đề tôn giáo lắm. Nhưng rồi cái lần lượt khi các cháu nó lớn lên rồi thì cảm giác như nó cũng không có mặn mòi gì cái đó, cái tự nhiên cái văn hóa đó nó trong gia đình nó cũng biến lần đi, tức là mình cũng chẳng có cái cây Noel, nhưng mà mình vẫn có cái sinh hoạt với bạn bè. Ví dụ là thường nó giống như bên Việt Nam mình á, vào gần ngày Tết, tức là ngày này là hội họp với nhau, gặp gỡ bạn bè, là nhậu nhẹt gặp nhau cuối lại cuối năm chúc tụng, thì cứ tuần này đến nhà này, tuần kia đến nhà khác thì cũng chia sẻ với nhau, vì mình cũng tranh thủ ngày lễ của dân tộc, bởi vì mình chọn nơi này làm quê hương thì cũng coi đó là một ngày lễ thôi, chứ không có ý nghĩa là tôn giáo gì cả.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí cộng đồng của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI với chủ đề Các cộng đồng người Việt tại Úc, Ba Lan và Hoa Kỳ đón Giáng sinh năm 2011. Chương trình có sự tham gia của các linh mục Nguyễn Đức Vượng, Mai Khải Hoàng và ông Khanh Nguyễn từ Hoa Kỳ, linh mục Võ Thành Khanh và ông Võ Tuấn từ Ba Lan và ông Nguyễn Đức Nguyên từ nước Úc.
Ông Khanh Nguyễn, Chủ tịch Clinton Sài Gòn Foundation, thuật lại với chúng tôi ngày hội cho trẻ em niềm mơ ước Giáng sinh được tổ chức liên tục hàng năm, đến nay là lần thứ 19 tại Westminster, quận Cam, California.
Số lượng trẻ tới đông nhất là năm 2010 là 6.000 em, và hàng vừa qua, vào thứ bảy vừa qua, tại địa điểm của khuôn viên của thành phố Westminster, là Western Civic Center, khoảng 5.000 em và cùng gia đình đã đến tham gia chương trình. Hồi xưa, ngay lúc khởi đầu, đối tượng của chúng tôi là các em Việt Nam. Chúng tôi muốn tạo một niềm vui cho các em trong dịp Giáng sinh. Chúng tôi rất mong muốn các em có một kỷ niệm đẹp trong tuổi ấu thơ của Việt Nam. Đến năm gần đây là chương trình niềm vui Giáng sinh được tham gia không phải riêng của cộng đồng Việt Nam mà thôi, còn có cộng đồng Mỹ, cộng đồng Mẹ, cộng đồng Đại Hàn và các đoàn thể tổ chức. Trong các ba cộng đồng kia đều cùng với chúng tôi tổ chức chương trình niềm vui Giáng sinh hàng năm cho tất cả các em, và chương trình không phải dành riêng cho em Việt Nam mà dành cho tất cả các trẻ em, tất cả mọi sắc tộc và cộng đồng. Bên cạnh những giúp đem niềm vui cho các em Việt Nam tại hải ngoại, cách đây 12 năm về trước, khi là một nhân một chuyến bạo lục tại Việt Nam, tổ chức Lucifer Foundation đã quyên góp và gửi quà về giúp cho các em nghèo tại Việt Nam, và từ đó tổ chức lời phòng chống chúng tôi thường xuyên yểm trợ cho các sinh hoạt xã hội và bác ái tại Việt Nam qua những chương trình như chương trình Hoa Nhân Ái và chương trình Đại Hè cho các trẻ em khuyết tật tại Việt Nam, và như chương trình Con Em Người Cùi tại Việt Nam và chương trình Kết Thân và chương trình dành cho em khuyết tật tại Việt Nam. Hàng năm, tổ chức Lucifer Foundation yểm trợ, chúng tôi có một số đông anh em tình nguyện viên tại Việt Nam, gồm phần lớn các trưởng của phong trào hướng đạo Việt Nam, đã giúp chúng tôi để thực hiện những tác bác tái và từ thiện tại Việt Nam. Hàng năm, chúng tôi cũng tổ chức chương trình niềm mơ của hy sinh tại Việt Nam. Chúng tôi tổ chức một chương trình đêm yêu thương tại Việt Nam, và chúng tôi cũng đã hàng ngàn các em, phát quại hàng ngàn các em tại các nơi xa xôi khả lãnh vùng làng mạc. Nghèo ngoài ô ngoài phải Sài Gòn 17 tháng 12 vừa qua, chúng tôi tổ chức tại địa phận Vinh và phát quà từ 100.000 trẻ em nghèo tại địa phận Vinh.
Linh mục Nguyễn Đức Vượng, chánh xứ xứ đạo các thánh tử vị đạo tiểu bang Virginia, cho biết nhiều hoạt động đã được tổ chức tại giáo xứ với hơn 2.000 gia đình này. Sau đây là tiếng nói của linh mục Nguyễn Đức Vượng.
Thì năm nay chúng tôi có những tổ chức như sau. Thứ nhất là chúng tôi tổ chức những cái buổi sinh hoạt tĩnh tâm cho giới trẻ ở trong ngoài giáo xứ từ 7 tuổi cho tới 35 tuổi, là những người Việt Nam khoảng trên dưới 1.000 em đã trở về giáo xứ vào ngày 17 tháng 12 vừa qua. Chúng tôi nhờ một danh sĩ rất nổi tiếng tên là John Angotti đến để làm một buổi hòa nhạc và lấy cái chủ đề là đâm rễ trong đức tin đối với giới trẻ. Và rất nhiều các bạn trẻ từ các trường đại học, từ các trường trung học, là những người Việt Nam khi về nghỉ trong dịp lễ này đã đến để tham dự cùng với cha mẹ của các em, tổng số lên khoảng trên 1.500 người. Điều thứ hai là trong tuần này chúng tôi đang chuẩn bị đối với các giới trẻ trung niên, được gọi là trung niên từ 35 tuổi cho đến 60 tuổi, anh chị em trong tất cả các ca đoàn, gồm có 9 ca đoàn, cùng với tất cả các em thiếu niên sẽ trình bày một đêm trình diễn thánh ca. Và tới thứ sáu này, vào lúc 6:30 giờ Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có mở trên website cttdba.com. Quý vị vào trong đó sẽ thấy có những chương trình thánh ca để chúc mừng ngày Giáng sinh với tất cả mọi người trên khắp đất nước, nhất là người Việt Nam của chúng ta ở tại hải ngoại. Chúng tôi rất là vui mừng bởi vì sau khi đã xây dựng xong ngôi thánh đường là vật chất thì chúng tôi xây dựng tất cả những ngôi thánh đường của từng hội đoàn, của từng gia đình để làm sao ai cũng có thể thể hiện được một cái sự tự do, mình làm con cái Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa đã cho chúng ta cái sự tự do để cho con người làm những việc tốt, để cho con người giúp cho nhau có sự công bình và bác ái.
Kết thúc chương trình tạp chí của hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tiếng nói của Linh Mục Mai Khải Hoàn, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo miền Tây Hoa Kỳ. Linh Mục đặc biệt nhấn mạnh đến các hoạt động của giới trẻ và những suy nghĩ hướng về Việt Nam trong mùa lễ Giáng sinh năm nay.
Ở đây thì chúng tôi có cái đặc biệt ở trong cái Orden này, chúng tôi có một cái gọi là cái văn phòng giới trẻ quy tụ tất cả những người trẻ Công giáo trong tất cả toàn cái địa phận này. Thì hàng năm tất cả các người trẻ đó họ có nhiều những sinh hoạt. Thì tôi thấy những mấy cái năm trước là thực sự cái sự tham dự của những cái người trẻ trong những cái buổi diễn tâm này có vẻ cũng nó cũng vẻ hơi thưa thớt. Cái đặc biệt, cái rất đặc biệt trong cái năm nay, tất cả các người trẻ tham dự rất là đông, đó là điều rất là ngạc nhiên. Coi như tất cả các bạn trẻ tham dự trong mấy cái buổi diễn tâm đó đấy, phải nói là cũng gần 2.000 người trẻ tham dự. Thế cái buổi mà thắp nến để cầu nguyện cho Thái Hà vừa rồi thì được tổ chức vào tối ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 11 vừa qua. Thế đây là một cái buổi tổ chức thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà, cho tự do tôn giáo, cho công lý và nhân quyền ở bên Việt Nam, đã được tổ chức do gọi là Liên đoàn Công giáo miền Tây Nam Hoa Kỳ với sự hợp tác của các tôn giáo, tất cả các đoàn thể, với tất cả các đoàn thể ở bên ngoài đều công tác để thắp nến cầu nguyện và tranh đấu cho cái vấn đề mà tự do tôn giáo Việt Nam, cho nhân quyền, cho công lý, đặc biệt cầu nguyện cho Thái Hà. Thưa Thái Hà, có lẽ chúng ta có được nghe để biết là trong thời gian vừa qua có nhà cầm quyền cộng sản đã có thể có những hành động để đàn áp đối với giáo dân ở Thái Hà. Thì thấy được như vậy thì tất cả đồng bào ở đây, tất cả mọi người không có phân biệt tôn giáo, họ rất là bức xúc, thì họ muốn nói tiếng nói thì yêu cầu nhà cầm quyền của cộng sản Việt Nam đã phải tôn trọng tự do tôn giáo, bảo vệ lãnh thổ cũng như tôn trọng tất cả nhân quyền cũng như là công lý. Liên đoàn Công giáo Việt Nam nhân dân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trong tuần sắp tới đây, chúng tôi sẽ gửi tất cả những các cái chính điện thư lên tất cả các chính phủ của Hoa Kỳ cũng như tất cả các cơ quan tranh đấu cho nhân quyền ở trên thế giới để can thiệp đối với vấn đề mà tự do nhân quyền tôn giáo ở bên Việt Nam.
Thưa quý thính giả, chương trình của AFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai thứ Năm 22 tây tháng 12 2011, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, mời quý vị đón nghe một phóng sự về không khí mua sắm ở Paris nhân mùa Giáng sinh tại các cửa hàng lớn và chợ Noel trên đại lộ Champs-Élysées. Phóng sự do Tuấn Thảo phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.